It's KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 số 10 AM. Sau đây mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Mời quý vị. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết với bản tin đầu tiên: kinh tế khó khăn, công nhân ở Hồ Chí Minh cầm cự qua ngày. Cái gì mà khó khăn là để Sài Gòn, mà cái gì á mà vênh vênh lên chút xíu là Hồ Chí Minh được quý vị. Nhưng mà bây giờ họ kêu Hồ Chí Minh, mình nói Hồ Chí Minh ha. Lo ngại tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài thì số đông công nhân ở Hồ Chí Minh đã chủ động tiết giảm chi phí sinh hoạt cầm cự để qua ngày. Nói với tờ báo Người Lao Động vào hôm 6 tháng 9 vừa qua thì bà Nguyễn Thị Úc, bà này làm công nhân của công ty nhựa Chợ Lớn ở quận 8, cho biết là 3 tháng qua cả gia đình 5 người phải chuyển về sống cùng nhau trong một cái căn phòng trọ chưa đến 10 mét vuông. Thưa quý vị, chưa đến 10 mét vuông mà 5 người phải ở thay vì ở 2 phòng như trước đây. Từ tháng 4 đến nay, do công ty khan hiếm cái đơn hàng cho nên mỗi tuần thì hai mẹ con của bà Úc chỉ làm được vài ngày, cho nên thu nhập giảm một nửa, còn hơn khoảng 8 triệu đồng hồ. Thưa quý vị, còn khoảng cỡ độ 8 triệu đồng hồ, tức là khoảng tương đương khoảng 332 Mỹ Kim một tháng. Đó, cái thu nhập nó còn giảm rất là nhiều. Lo cho công ty còn khó khăn kéo dài, để đỡ tốn kém thì bà Út bà bàn với con trai cả là trả bớt một phòng rồi sẽ dọn về ở chung, để mỗi tháng gia đình bà tiết kiệm hơn 2 triệu đồng hồ, tức là tương đương khoảng 83 Mỹ Kim. Ở đông người thì ngột ngạt và bất tiện, nhưng mà chỉ có cái cách này đó chúng tôi mới có thể trụ lại ở cái thành phố. 2 tháng nữa thì con dâu tôi sẽ sinh cháu, cho nên lúc đó sẽ lại tách ra 2 phòng để có không gian sống thoải mái hơn. Bà Út nói như vậy. Và không chỉ riêng gì bà Út, nhiều công nhân cũng đã chọn cái cách mà ghép phòng hay hoặc là dọn vào khu lưu trú miễn phí của doanh nghiệp để mà cho gọi là giảm cho cái chi phí sinh hoạt. Chị Đỗ Thị Hằng quê ở Sóc Trăng làm công nhân của công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, quận 6 được hơn 1 năm. Mỗi tháng thu nhập dao động từ 5 triệu rưỡi cho đến 7 triệu đồng hồ, tương đương 228 Mỹ Kim cho đến 290 Mỹ Kim. Và với khoản tiền này á, thì ngoài cái chi phí ăn uống ra thì cái sinh hoạt hàng tháng chị Hằng còn phải gửi về ở quê là khoảng 2 triệu đồng hồ để mà phụng dưỡng cha mẹ. Và để tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt thì chị Hằng cũng đã chọn ở lại trong cái khu lưu trú miễn phí của công ty. Chị nói rằng là ngoài tiết kiệm hơn 1 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng như vậy thì tôi còn đỡ thêm khoản tiền xăng, bởi vì cái khu lưu trú nằm đối diện với công ty, chỉ mất vài phút đi bộ để mà đến nhà máy thôi. Tương tự, mấy tháng qua do công ty ít việc nên cuộc sống của vợ chồng chị Lê Thị Diệu Hiền quê Vĩnh Long đều là công nhân của công ty công nghiệp Đức Bổn, khu chế xuất Tân Thuận quận 7 cũng đã hết sức là chật vật trước đây, khi mà đơn hàng của công ty còn dồi dào, thu nhập của gia đình có gần khoảng 30 triệu đồng hồ, tương đương 1.246 Mỹ Kim một tháng, cho nên chi tiêu cũng không cần quá dè dặt. Nhưng mà nay thì công ty ít việc, thu nhập của hai vợ chồng chỉ bằng 1/3 so với trước, không đủ tiền trọ ăn uống cho 3 người ở thành phố, cũng như là lo cho đứa con lớn ở quê đang học ở lớp 7 nữa. Chị Hiền chỉ rầu rĩ, chỉ nói là đã mấy tháng rồi tôi không có tiền, tôi gửi về quê, cho nên cái khoản chi nào mà cắt được là tôi cắt luôn. Tiền trọ tháng này thì tôi cũng phải đi xin khất ít ngày để mà gom góp tiền lo tiền trường, mua đồng phục cũng như là sách vở cho các con vào năm học mới. Đó, thì thảm hơn nữa thì một tháng qua chi phí ăn uống của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, công nhân của công ty 3Q Vina quận 8 đã không vượt quá 100.000 đồng hồ, tương đương là 4 đồng mốt một ngày. Đó, gồm có tiền ăn 3 bữa cho 2 người. Đó, một ngày mà không vượt quá được 100.000 đồng hồ mà đi làm công nhân của công ty 3QV and Vina ở quận 8 là như vậy. Thưa quý vị, gồm có tiền ăn 3 bữa cho 2 người. Đó, buổi sáng vợ chồng chị Hoa chỉ lót dạ bằng cái bằng mì gói, còn buổi trưa buổi tối thì là cá khô với trứng luộc thôi. Tháng trước thất nghiệp, tôi phải vay nợ gửi tiền về quê cho hai con. Vô năm học mới thì có rất là nhiều những cái khoản chi, cho nên tôi ưu tiên cho lo cho mấy đứa nhỏ. Chị Hoa rầu rĩ và chị cho biết là như vậy. Vâng, thưa quý vị, đó là cái tình hình kinh tế khó khăn công nhân ở Hồ Chí Minh cầm cự qua ngày là như vậy đó. Tình hình kinh tế là như vậy, còn ở bên ngoài đó thì chúng ta thấy những cái vụ việc lừa đảo thì ôi thôi, rất là nhiều lắm. Từ cái việc lừa đảo, cũng vấn đề lừa đảo mà một bà tổng giám đốc là vợ của một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam bị bắt. Công an ở Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà có tên là Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và là chủ tịch của hội đồng quản trị kiêm luôn tổng giám đốc. U cha ơi, ba cái chức luôn, tổng giám đốc của một nơi, rồi chủ tịch hội đồng, rồi kiêm luôn giám đốc của một cái công ty cổ phần có tên là Sông Đà 1.01 để mà điều tra về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như tờ báo Dân Trí đã cho hay thì bà Thúy 40 tuổi quê Thanh Hóa được biết đến là vợ của ông Phạm Khánh Phương, tức là ca sĩ Khánh Phương 42 tuổi. Ông này cũng giữ chức là ủy viên của hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 1.01, cái mã chứng khoán của SJC. Nhà chức trách ban đầu đã cáo buộc bà Thúy là đưa ra những cái thông tin sai sự thật về công ty Nhật Nam có nhiều những cái bất động sản, những cái dự án đầu tư có lợi nhuận cao để mà huy động vốn của nhiều cá nhân rồi mới sử dụng một cái phần tiền này để mà trả lại cho các cá nhân trên. Từ đó thì bà Thúy bà chiếm đoạt cái số tiền đặc biệt là lớn. Công ty Nhật Nam thành lập vào hồi tháng 7 của năm 2019 và mở rất là nhiều những cái chi nhánh cũng như là các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh thành khắp Việt Nam và tự giới thiệu là có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang. Để tạo uy tín lôi kéo người dân để mà gọi là lùa gà thì lãnh đạo công ty Nhật Nam đã tuyển dụng nhiều cựu cán bộ cao cấp từng giữ những cái chức vụ quan trọng của nhà nước Cộng sản Việt Nam đứng ra để mà làm một cái bình phong che đậy. Theo đó thì nhà đầu tư được công ty Nhật Nam giới thiệu chương trình góp vốn 12 tháng và cái quyền chọn mua cái căn chung cư cao cấp tại dự án Elite Town ở cái phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội do tập đoàn Sông Đà Nhật Nam làm chủ đầu tư. Muốn tham gia chương trình này thì nhà đầu tư phải bỏ ra một cái số vốn thấp nhất đó là 1 tỷ đồng hồ, tương đương 41.565 Mỹ Kim, cao nhất đó là 10 tỷ đồng hồ, tương đương 415.649 Mỹ Kim và sẽ được trả lãi suất là 3% một tháng cộng với là cái quyền chọn mua cái căn chung cư tại cái dự án nói trên. Cụ thể nếu mà nhà đầu tư bỏ ra 5 tỷ đồng hồ đó thì mỗi tháng sẽ nhận được 150 triệu đồng hồ tiền lãi và sau 12 tháng thì sẽ nhận được 1.8 tỷ đồng hồ tiền lãi và theo đó thì cái căn chung cư cao cấp có cái giá từ 5 tỷ đồng hồ chỉ còn khoảng 3.2 tỷ đồng hồ sau khi trừ cái tiền lãi đã nhận 3 tỷ 2 đồng hồ tương đương 133.008 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, cái phương án tiếp theo thì nhà đầu tư có thể đầu tư với cái số tiền từ 10 triệu đồng hồ cho đến 25 tỷ đồng hồ. 25 tỷ đồng hồ tương đương 1 triệu Mỹ Kim và nhận phân chia lợi nhuận hàng ngày trong 24 tháng. Cụ thể, theo công ty này thì nhà đầu tư sẽ được phân chia lợi nhuận gồm cả cái tiền gốc và tiền lãi được trả từ thứ hai cho đến thứ sáu mỗi tháng 20 lệnh trả tiền vào thẻ ATM của nhà đầu tư. Sau một thời gian, công ty Nhật Nam ngưng phân chia lợi nhuận ra thông báo hứa trả tiền rồi thất hứa khiến cho hàng loạt nhà đầu tư đều đứng ngồi không yên. Trong khi đó thì báo Người Lao Động cho hay vào hồi cuối tháng 8 vừa qua thì ca sĩ Khánh Phương cũng như là công ty có liên quan đến vợ ông là bà Vũ Thị Thúy đã bán toàn bộ hơn 1 triệu mốt cổ phiếu SJC đang nắm tại công ty Sông Đà 1.01. Nhiều nhà đầu tư sau đó đã thấy cái dấu hiệu bị lừa đảo cho nên đã đòi tiền, đòi chất vấn một số người đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an. trước những cái ồn ào về cái việc mà vợ doanh nhân vướng vòng lao lý, thì ca sĩ Khánh Phương đã lên tiếng chia sẻ với báo Thanh Niên, thừa nhận cái công việc bị ảnh hưởng, bị đảo lộn sau khi mà thông tin của vợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm đã khẳng định là không dính dáng gì đến cái việc làm ăn của vợ. Ai sai thì người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, ông cũng hy vọng truyền thông không nhắc tên mình khi mà đề cập tới cái sự việc. Ông Khánh Phương, ông thẳng thắn, ông nói mà nếu trong cái vụ việc này cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo. Chắc chắn cơ quan chức năng pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ cho cái hình thức xử lý. Tôi chỉ mong là truyền thông đừng lôi tên tôi vào cái vụ việc liên quan đến Thúy. Ai là người vi phạm, công ty nào thì hãy đưa thẳng tên. Làm ơn đừng kéo tên tôi vào nếu nó không quá là liên quan. Còn cái việc tôi có liên quan đến hay không thì các cơ quan chức năng sẽ xác minh. Tôi không muốn người thân khán giả của mình phải lo lắng, phải hỏi thăm vì những cái thông tin này. Ông Khánh Phương hiện đang sinh sống cùng với gia đình trong một cái căn biệt thự rộng hơn 400m2 tọa lạc ở mặt tiền đường Nguyễn Thái Học, quận Nhất, Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm trước thì căn nhà của gia đình nam ca sĩ này được định giá khoảng 200 tỷ đồng hồ, tương đương 8 triệu 3 Mỹ Kim, gồm có 1 trệt và 6 tầng lầu. Nam ca sĩ và gia đình dùng để ở và một phần là kinh doanh khách sạn đó thưa quý vị. Thời buổi gạo châu củi quế mà thưa quý vị, thì công ăn việc làm khó khăn đã tác động từ dưới lên tới trên luôn cả, cho nên người ta lừa rất là nhiều. Cũng một cái vụ lừa ở Hà Nội thì thưa quý vị, ở Bắc Giang ở Hà Nội thưa quý vị, lừa tiền xin visa ở Nam Hàn, một bà ở Hà Nội phải đi hầu tòa. Bị cáo có tên là Thân Thị Lý, 31 tuổi, quê ở Bắc Giang, hầu tòa hôm 8 tháng 9 tại Hà Nội, và bị cáo này bị cáo buộc là lừa tiền nhiều người với cái lời hứa đảm bảo có visa thị thực đi Nam Hàn, tức là đi Đại Hàn thưa quý vị, đi Korea. Báo Công an Nhân dân đã dẫn cáo trạng cho biết là mặc dù không có cái chức năng mà đưa người đi xuất cảnh lao động hay hoặc là du học tại Nam Hàn, nhưng mà bị cáo có tên là bị cáo Lý đã mạo danh là người của công ty tư vấn giáo dục và đào tạo GP để mà nhận làm dịch vụ visa. Bị cáo Lý còn thành lập một cái công ty có tên là Công ty Cung ứng Nhân lực Thương mại Quốc tế Toàn cầu và đứng tên giám đốc để mà đăng quảng cáo trên mạng xã hội về cái việc bảo đảm đưa người đi lao động ở Nam Hàn theo cái diện visa tôn giáo D6 cấp cho những cái người mà đến Nam Hàn tham gia những cái hoạt động tôn giáo hay hoặc là dịch vụ xã hội, visa kết hôn với người Nam Hàn F6 cũng như là visa du học Nam Hàn. Nhờ vậy, trước khi bị bắt thì bị cáo Thân Thị Lý đã chiếm đoạt tổng số tiền là 7.8 tỷ đồng hồ, tương đương 324.223 Mỹ Kim của 146 bị hại. Cho đến nay thì bị cáo Lý mới trả cho các bị hại được có 411 triệu đồng hồ thôi, tương đương mới trả được có 17.084 Mỹ Kim thôi. Do nhiều bị hại vắng mặt tại cái phiên tòa và để cho bảo đảm quyền lợi cho những cái người này thì hội đồng xét xử đã quyết định là hoãn cái phiên xử cũng như là mở lại sau. Trước vụ này thì cứ vài tháng thì các báo Việt Nam lại ghi nhận một cái vụ lừa đảo liên quan đến visa Hoa Kỳ hoặc là visa của Nam Hàn, Nhật Bản v.v. Hồi tháng 11 năm ngoái, công an ở Hồ Chí Minh đã khởi tố một cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở công ty, như quý vị biết, Keystone Immigration and Investment Consulting Việt Nam ở cái phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Và theo như tờ báo pháp luật ở trong nước cho biết thì cái sự việc liên quan đến cái vấn đề tố cáo của hai ông THP và ông NVT. Hai ông P và ông T này được ghi nhận là đã nộp tổng cộng là 1.3 tỷ hồ, tương đương 52.324 Mỹ Kim tiền nộp cho giám đốc và giám đốc điều hành của công ty Blue Keystone này để mà làm hồ sơ định cư Mỹ theo cái diện visa EB3. Và đây là cái hình thức nhập cư theo cái diện định cư làm việc dưới sự bảo lãnh của một doanh nghiệp uy tín của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi mà ông P và ông T ký kết hợp đồng và họ nộp cái khoản tiền nêu trên thì lãnh đạo của công ty Blue Keystone đi đâu không có rõ nữa, tức là hồ biến mất tiêu. Theo xác minh của cơ quan công an thì công ty Blue Keystone này đã không ghi danh kinh doanh mà cũng không được Cục Quản lý Lao động ở ngoại quốc thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở ngoại quốc theo hợp đồng lao động. Và liên quan đến vụ này thì trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước vào hồi tháng 7 năm ngoái cho biết là bà Lê Thanh Tuyền với tư cách là chủ sở hữu của công ty này và NTN giám đốc điều hành của doanh nghiệp này có dấu hiệu bỏ trốn sau khi nhận tiền của hai ông P và ông T này. Trước đó thì thưa quý vị, một số báo ở Việt Nam đã đăng bố cáo của công an để mà truy tìm bà Tuyền cũng như là ông NTN đó thưa quý vị. Lừa đảo bây giờ rất nhiều, không phải là ở Hoa Kỳ quý vị thấy những cái vụ lừa đảo tép rêu hay hoặc là lừa đảo lẻ tẻ như quý vị cũng nghe bạn bè hay hoặc là người thân mình nói, mà luôn cả Việt Nam bây giờ thượng vàng hạ cám cũng rất là căng thẳng lắm nha thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự với bản tin, những cái bản tin hoạt động được cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt Nam vào đây để mà xem. Thưa quý vị, bản tin nổi bật nhất mà được tất cả các báo đăng tin trong ngày hôm nay đó là gì? Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã mở đầu chuyến viếng thăm Việt Nam vào ngày hôm nay 10 tháng 9 tính theo cái giờ ở bên Việt Nam. Đất nước này đang tìm cách để mà gia tăng thương mại với Hoa Kỳ. Đó là một cái tín hiệu cho thấy một cái sự cạnh tranh với lại Trung Cộng đang tái định hình các mối băng giao ở khắp Á Châu. Hãng tin AP cũng đã loan tin là như vậy. Thưa quý vị, Tổng thống tỏ ra phải gọi là rất là tự hào. Trời ơi, cái này chắc bài viết nói với ông Tổng thống có biết nói cái tiếng tự hào lắm. Chắc là có, I'm so proud. Không, thưa quý vị, Tổng thống tỏ ra rất tự hào khi Việt Nam đang nâng tầm vóc Hoa Kỳ lên vị thế đối tác chiến lược toàn diện. Trung Cộng và Nga là các quốc gia mà Việt Nam đã chỉ rõ cái sự mở rộng này. Đó, hành động trao cho Hoa Kỳ cái vị thế tương tự thể hiện Việt Nam muốn rào đón cái mối giao hữu nghị khi mà Hoa Kỳ và Âu Châu đang tìm kiếm những đối tác để mà thay thế các hãng, các xưởng ở Trung Cộng. Thưa quý vị, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là trong cái chuyến thăm này hay hoặc là tất cả những chuyến thăm khác trước đi nữa đi, trong tất cả những đời tổng thống thì trước khi mà ông Tổng thống Hoa Kỳ đi đến Việt Nam thì có thể đó là một quan chức của Việt Nam sẽ sang Trung Cộng hay một quan chức của Trung Cộng sẽ đến Việt Nam để mà vấn an, để mà cố vấn hay hoặc là đến để mà gặp, để hỏi thăm, ê còn tao nè nha, đừng có quên tao nha. Anh Trung Cộng lúc nào cũng vậy. Thưa quý vị, trở lại bản tin thì ông Joe Biden cho biết vào hồi tháng trước trong một cái buổi gây quỹ tại thành phố Salt Lake City rằng là Việt Nam không muốn làm đồng minh quân sự với Hoa Kỳ, nhưng mà họ muốn ban giao bởi vì họ muốn cho Trung Cộng thấy rằng họ không hề họ đơn độc mà có thể họ tự do lựa chọn đối tác. Tổng thống quyết định lên đường đến viếng thăm Việt Nam trong cái chuyến công du tới Ấn Độ để mà tham dự các hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ kết thúc vào cái hôm Chủ nhật, tức là hôm nay, tính theo giờ mình, cái buổi hội nghị ở bên Ấn Độ. Thì cái chiếc Airport One đáp xuống phi trường nội bài ngoại ô Hà Nội lúc 4 giờ chiều Chủ nhật của cái giờ ở bên Hà Nội, tức là 4 giờ, 5 giờ sáng ở bên đây. Tháp tùng với Tổng thống Joe Biden thì có các viên chức cấp cao như là Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống, đó là một cái ông rất là quen thuộc, đó ông John Kerry, cũng như là trợ lý ngoại giao Daniel Kittenburn, cũng là còn rất là nhiều những cái quan chức ngoại giao khác, mà chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những cái công ty khác của Hoa Kỳ cũng tháp tùng Tổng thống để mà đến Việt Nam trong cái chuyến thăm này. Ra đón phái đoàn ở phía Việt Nam thì có Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ là Nguyễn Quốc Dũng, Cục trưởng Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng. Thì sau khi các nghi lễ cũng như là trao đổi ngắn với Đại sứ Mỹ Mark Knapper tại Hà Nội thì Tổng thống Joe Biden cùng với là đoàn tùy tùng lên xe để mà dự một cái lễ gọi là cái lễ chào đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Lễ đón chính thức của Tổng thống Joe Biden được tổ chức trọng thể theo cái nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia do ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã bước lên bục để mà làm lễ chào cờ. VN Express đã tường thuật như vậy. Nếu mà quý vị nhìn thấy hai bên của ông đều có một cái hành lang dài để mà ông nào ông mệt quá tại già lớn tuổi rồi có thể nắm lấy cái tay vịn đó cho nó đỡ mỏi ha, trừ cái việc đó trên cái khán đài danh dự là có hai ông đứng là phải có hai cái hành lang để mà hai ông có thể cầm băng con để mà hai ông có thể dịn được ha, vịn được ha, nếu mà mệt quá hay như thế nào còn có chỗ để mà nương tựa. Thưa quý vị, dự lễ về phía Việt Nam có ông Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Trung ương Đặng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Kinh tế Trung Quốc thì đang trên đà suy thoái với cái việc mà như quý vị biết là ông chủ tịch ở nước của họ Tập cũng đang củng cố cái ngai chính trị. Là Tổng thống Biden nhận thấy cái tiềm lực đưa nhiều quốc gia hơn, trong đó có Việt Nam và Campuchia vào cái quỹ đạo của Hoa Kỳ. John Fine đã, phải gọi là, John Fine, phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden đã cho biết là cái vị thế của Hoa Kỳ được nâng cao, thể hiện Việt Nam muốn nâng cái mức độ hợp tác quốc tế lên cái mức cao nhất. Thì ông Feiner cũng đã nhấn mạnh rằng là cái chặng đường kéo dài 50 năm trong cái mối bang giao Mỹ-Việt từ cái xung đột trong cuộc chiến tranh Việt Nam cho tới bình thường hóa bang giao và cái vị thế của Việt Nam với tư cách là đối tác giao thương hàng đầu có chung một cái lo ngại với Hoa Thịnh Đốn về cái Biển Đông. Vấn đề giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã tăng tốc kể từ năm 2019. Tuy nhiên, nó vẫn còn đó những cái giới hạn về triển vọng nếu mà không có những cái tiến bộ về hạ tầng cơ sở, kỹ thuật của nhân công cũng như là cái chính sách quản trị gia tăng thương mại không đồng nghĩa, có lẽ nghĩa là kinh tế Việt Nam sẽ vào quỹ đạo để mà đi lên. Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và những cái vị CEO mà bà đã trao đổi đều đánh giá cao Việt Nam là một cái nơi mà có một cái chuỗi cung ứng đa dạng, nhưng mà trước cái đại dịch cho thấy cái sự lệ thuộc của họ vào Trung Cộng là quá nhiều. Raimondo đã cố gắng để mở rộng những cái chuỗi cung ứng, trong đó thông qua cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, sáng kiến được Biden triển khai vào cái năm ngoái. Và thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã suy giảm trong 3 tháng đầu năm nay. Các đơn vị xuất cảng đã đối diện với cái chi phí cao, nhu cầu giảm do lạm phát toàn cầu leo thang làm tổn hại cái thị trường hàng hóa tiêu thụ. Tuy nhiên, nhập cảng hàng hóa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng gần gấp đôi, tính từ năm 2019 lên 127 tỷ mỗi năm. Và theo cơ quan thống kê dân số thì với dân số khoảng 100 triệu người thì thật khó để Việt Nam có thể đứng ngang hàng với quy mô sản xuất của Trung Cộng. Năm 2022, lúc đó dân số ở đại lục là 1 tỷ tư dân đã xuất cảng sang Hoa Kỳ, nhiều gấp 4 lần cái khối lượng hàng hóa của Việt Nam. Cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc là Jack Sullivan cũng đã nhìn thấy cái tiềm năng mở rộng bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi một trong những cái viên chức hàng đầu Lê Hoài Trung đã viếng thăm Washington vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự để nói về ông Tổng thống Hoa Kỳ Biden đang thăm Việt Nam để mà tìm thấy một cái đồng minh mới, không biết có được hay không, và nếu được thì Việt Nam sẽ xoay sở như thế nào trong cái thời gian sắp tới khi mà phải đi chặn hãng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ đây. Mời quý vị sẽ đón theo dõi nha. Và bây giờ thì xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.